chỉ duy một pháp kỳ danh, nghĩa là gì chân thường. Bởi nghĩa là các kinh kia mình vừa kể ở trên phải tu nhiều thứ, còn kinh này không tu gì cả, chỉ duy có một việc thôi là chỉ danh. Con hiểu thế nào là chỉ danh? Nắm giữ lấy không quên, niệm niệm không rời. Thế mà bởi vì chỉ duy một pháp chỉ danh, đây là pháp môn liễu nghĩa vô thượng. Thế nào gọi là liễu nghĩa? Bọn con giảng chữ liễu là rõ thì đúng, nhưng mà khi nói về liễu nghĩa, tức là nói cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa mà thiết yếu, gọi là liễu nghĩa vô thượng, tức là tới cái nghĩa cuối cùng của Phật, cái nghĩa rốt ráo, nghĩa mà lại còn vô thượng, thì nghĩa là thế nào? Không có, tới đây coi như là cái cùng cực, cho nên gọi là cái nghĩa then chốt, cùng cực, không còn cái, tới đây coi như là tới cái nghĩa cuối cùng của Phật, viên đốn. Thế nào là viên? Viên là tròn, tròn đầy. Cái chữ viên là tròn, cũng như Việt Nam mình nói mẹ tròn con vuông. Thế nào là mẹ tròn con vuông? Đầy đủ vừa ý, không còn gì phản nàn nữa. Thế thì gọi là tròn, vuông tròn, tức là đầy đủ. Khi đây chữ viên cũng thế, tức là đủ nghĩa, không có thiếu sót, không thiếu sót cái gì, là viên. Thế mà đã gọi là liễu nghĩa, là cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa then chốt, mà làm sao lại viên tròn không có thiếu? Nói với chị em đó, thầy cứ hay làm toát yếu, bài học cứ làm toát yếu, nghĩa là chỉ lấy cái then chốt thôi. Bây giờ giới thiệu một cô mỹ nhân mà đem một cái bộ xương ra giới thiệu thì nó có thể đúng là cô mỹ nhân được không? À, thế đấy, nó phải có thiếu sót chứ. Khi mà mình đã lấy cái nghĩa rốt ráo then chốt thì nó phải có thiếu sót. Cũng như là dùng cái bộ xương mà giới thiệu cô mỹ nhân thì đúng là cái then chốt của cô mỹ nhân mới là cái bộ xương, nhưng mà chẳng thể gọi bộ xương là cô mỹ nhân được. Thế sao đây đã liễu nghĩa vô thượng mà lại còn tối cực viên nữa? Bởi vì tánh ở đây, danh hiệu của Phật, cái tên của Phật chính là tên của cái chân tâm bản tánh của tất cả hữu tịch, vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Mà bởi vì cái tánh Phật này là bản thể của hết thảy vạn pháp. Nói về liễu nghĩa bởi vì nói về cái tánh Phật, cho nên liễu nghĩa, không còn cái nghĩa nào thiết yếu hơn nữa. Đây là cái nghĩa thiết yếu của Phật Pháp. Thế nhưng mà cái tánh Phật lại là bản thể của hết thảy vạn pháp. Thế cho nên nói đến tánh Phật là nói đến tất cả rồi, đủ hết, không còn cái gì không có ở trong đó. Cho nên gọi là tiên. Mà sao gọi là đốn? Chỉ danh để vào thẳng cái ngôi vị Phật. Tu niệm Phật là thành Phật thẳng, không có quanh co tu các pháp môn khác. Ví dụ như người làm ruộng, ta có cái hạt giống người ta gieo, đó là cái việc chính yếu để mai đây người ta có cây lúa. Nếu mà gieo được hạt giống thì tức là thẳng có cái sẽ có cái kết quả của mình, gieo đúng cái nhân mai đây sẽ thẳng tới cái kết quả. Còn những việc như cày bừa, nhổ cỏ, tát nước thì tuy cũng là những việc cần, thế nhưng mà nó vẫn tương đối với cái việc gieo giống ấy, thì những cái việc kia là việc phụ. Tu hành bá thí chỉ giới nhẫn nhục thiền định bát nhã tu lục độ rồi tu vạn hạnh, thì tuy cũng là những việc cần cả, nhưng mà cũng đều là chỉ là trợ duyên. Còn cái chính yếu là cái tánh Phật. Thế nhận được cái tánh Phật cũng như người làm ruộng có cái hạt giống ở trong tay. Còn nếu mà tu các pháp môn lục độ vạn hạnh các thứ khác thì cũng như là người cày bừa rồi tát nước rồi nhổ cỏ, nghĩa là làm các việc trợ duyên để giúp cho cái hạt giống nó lên mà thôi. Cho nên cái pháp môn trì danh này gọi là liễu nghĩa vô thực thượng, vào thẳng cái từng niệm, chính cái tâm mình phải tu cái tâm thì mới thành Phật được. Chứ còn những chuyện cạo đầu mới lại thọ giới với các thứ oai nghi thì tuy là nói là cần, nhưng nó chưa phải là cái liễu nghĩa, cái rốt ráo. Còn danh hiệu Phật trước hết là cái tâm mình niệm, đó là cái then chốt. Mà để cái tâm y vào cái tâm mình để mà thành Phật, đó là cái việc viên và đốn vào thẳng. Ta nhận từng chữ nhị thừa là cái gì? Chữ thừa đáng nhẽ ra thì phải gọi là thẳng mới là cổ xe. Thẳng là danh từ, mà thừa là động từ. Chữ thừa nghĩa là ngồi vào cổ xe, nhưng mà người ta dùng lâu ngày quá rồi thành chữ thừa thay ở chữ thẳng, cho nên gọi là nhị thừa là hai cổ xe chứng quả A La Hán, cho nên gọi là nhị thừa. Cái tam thừa là thế nào? Nhị thừa thì người ta chứng A La Hán, còn Bồ Tát thì chứng gì? Thì rồi người ta đi đến cái quả nào? Các vị Bồ Tát thì lên quả vị Phật, ta cầu quả Phật. Thế còn tiểu thừa mới đại thừa là làm sao? Tiểu thừa tức là nhị thừa, mà Bồ Tát thừa đó thì tức là đại thừa. Thì khác với các pháp tu như thế, nhị thừa mới tam thừa, tiểu thừa, đại thừa. Cái tôn chỉ tín nguyện hạnh của kinh này là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Nhất thừa là thế này, cái cỗ xe này đưa mình đi đâu? Tức là không chia ra làm nhị thừa, tam thừa, tiểu thừa, đại thừa gì hết, mà chỉ thẳng đường về quả vị Phật thôi, cho nên gọi là nhất thừa. Mà đã nói là nhất thừa thì ai ai cũng chỉ đi một cái cỗ xe này thôi, không chia căn cơ cao thấp gì nữa, không chia trình độ gì cả, mà ai đi cũng chỉ đi một cái cỗ xe này, cho nên gọi là nhất thừa. Thì cái nhất thừa này chỉ có một hướng là quả vô thượng Bồ Đề. Thì sao thầy nghe nói người niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mà sao lại bảo là chỉ có một hướng là quả vị Phật thôi? Vãng sanh về cõi Phật là để cầu thành Phật, bởi vì về bên ấy có Phật, có các vị Bồ Tát, cho nên mình được học, được học thẳng, cầu lên quả vị Phật thẳng. Đức Phật Di Đà ngài có cái nguyện, ai tới cảnh giới của ngài thì ngài bảo đảm một đời phải thành Phật, không có hai ba đời gì nữa. Cho nên về tới cõi Cực Lạc coi như là Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ rồi, chỉ còn một đời thôi, quyết định phải thành Phật. Ai niệm Phật là người tu về đạo nhất thừa, tức là vào cái con đường thành Phật thắng, không có cao thấp trình độ gì khác nữa, không có chia phân chia. Sanh Bồ Xứ, nhất sanh là một đời, bổ là bổ, bổ vào cái chỗ đó, xứ là có cái chỗ, tức là bổ vào cái ngôi vị Phật.
Chỗ này là ngôi vị Phật.
Cái chỗ tức là cái ngôi vị. Thế cho nên nhất sanh một đời thôi, thì bỏ vào cái ngôi vị Phật. Hễ mà cứ về đến cõi Phật A Di Đà là thì biết chắc là cái vị thành Phật trong một đời thôi.